Thì trong cái năm tướng đó nó luôn cái quả, những cái quả của các tướng đó luôn. Còn bây giờ tới bây giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại thưa Phật, 235 bạch Đức Thế Tôn, các độ như thế này có mấy sự thanh tịnh? Nó nói là bây giờ các số thanh tịnh mỗi độ gì đó, nó có mỗi độ nó có thanh tịnh bao nhiêu cách, có bao nhiêu cái thì mới gọi là thanh tịnh. Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Quán Bồ Tát Tự Tại rằng: Thiện Nam Tử, Như Lai không bao giờ nói ngoài năm sự nói trên mà các độ có sự thanh tịnh nào khác. Tức là bây giờ trong cái độ mà muốn nghĩa thành độ tức là thanh tịnh thì phải có năm cái tướng đó, năm cái tướng hồi nãy nói trên đó. Cái tướng là vô nhiễm trước, vô phân biệt, phải hồi hướng, vô tội quá, vân vân vân, rồi vô cố luyến, đại khái gì đó, tức là không có dính mắc này kia đâu. Thì phải có cái đó mới thành độ, mới có thể có sự thanh tịnh. Nhưng bây giờ hỏi về thanh tịnh mà riêng biệt đó, nhưng nay Như Lai căn cứ 900 sự ấy mà nói tổng quát và riêng biệt về sự thanh tịnh của các độ. Nãy nói chung là nó nói về ba la mật, thấy không? Giờ nói tổng quát và nói riêng biệt về mỗi độ thì mấy sự thanh tịnh nó khác nhau ra sao. Nói tổng quát về sự thanh tịnh của các độ đó thì ông nên biết là phải có 7 cái sự sau đây. Ta nói là những thanh tịnh tướng của hết các độ đó, tức là mỗi cái độ vậy đó, nó có 7 cái này nè, là 7 cái tướng thanh tịnh này. Thì 7 cái đó là gì? Một là khi mà làm cái gì nó mới gọi là thanh tịnh nè. Cái gì làm độ coi thanh tịnh là cái này nè. Này dùng chung nha, dùng chung rồi mỗi cái độ vậy đó, nó có cái thứ thanh tịnh riêng của nó nữa. Cái này là chung cho cái 7 độ. Một là không cầu ai biết các độ ấy. Không phải ai biết các độ ấy đâu, mà không cầu ai biết thì mình làm độ đó, hành các độ đó, không cầu ai biết. Chứ không phải là không cần ai biết các độ ấy là không có đúng. Hay là Bồ Tát ư thử chư pháp bất cầu tha tri, tức là trong các pháp mình làm nó cũng không cần có người biết. Chẳng hạn bố thí cũng không cần cho nó biết mình là bố thí hay không bố thí, tại vì mình cầu các pháp vậy đó là cái tâm mình có phân biệt trí, nó không có thân định, không bị nhiễm trước. Và chẳng hạn như là nhiễm trước chấp trước vào các pháp hay là chấp trước vào các hạnh của mình, vân vân vậy đó. Thành ra thứ nhất muốn thành tịnh tướng á là Bồ Tát ư thử chư pháp bất cầu tha tri, tức là không cầu cho ai biết hết, không cầu người khác biết, là một. Cái thứ hai đó, tức là trong đó tha tri năm này nó mấy ông tổ nói, tức là không cầu danh văn lợi dưỡng, không cầu gì hết trơn á. Thấy không? Ta biết mình á, hay là không cầu cho người ta biết cái mình làm cái này, thứ nhất là không cầu cho người ta biết mình. Mình cũng không cầu cho gì, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu gì trong này hết trơn á, đại khái vậy đó. Hay là tự thấy có các độ ấy mà không sinh ra chấp trước. Ư thử chư pháp kiến dĩ, mặc dầu mình thấy có các pháp độ, có độ, nhưng bất sanh chấp trước, chứ là không dính mắc trong các độ đó. Trong này nó nói là, tức là làm các độ đó, tức là không chấp trước đó, thì có nghĩa là phải nghe là làm trong các độ, trong tâm luân không tịch. Nó sẽ tổ luận gì đó. Tức là mình mặc dầu mình thấy, là mình thấy có các độ thiệt, như là bố thí, mình thấy có nghe là thấy có cái độ bố thí, thấy không? Nhưng mình không có sinh dính mắc trong cái phép hành bố thí đó, tức là làm trong cái tâm luân không tịch thanh tịnh đó, chứ tổ luận là ly tâm luân, bất sanh chấp trước tướng. Cái thứ hai là bất sanh chấp trước tướng, tức là ly tâm luân. Tức là ví dụ bố thí cũng không thấy là có người, có vật, có pháp. Thì cái tướng này là cái tướng thanh tịnh thứ hai, dùng cho luôn cho 7 độ. Cái thứ ba là không hoài nghi chính các độ ấy rằng đạt được vô thượng bồ đề hay không. Cái tướng này là tướng chấp đắc và vô đắc của các pháp. Tức ư như thị chư pháp bất sanh nghi hoặc, tức là không sanh có cái tâm đặt câu hỏi, phải không? Có thể là đắc đại bồ đề không. Tức là trong này đó, là trong đó là cái Bồ Tát mà hành độ là nương vào cái sự tính giải kiên cố mà hành, chứ không có đặt vấn đề là nhờ cái pháp này đắc hay là pháp này là nó không đắc cái gì hay là đắc cái gì. Đây cho tổ chỉ hành cho nó là bất sanh nghi hoặc tướng, tính giải kiên cố. Thành ra mình nghĩ là mình làm cái này để mình đạt được cái bảy thuộc gì, hay là mình đắc được cái pháp nào thì không được. Cái độ nó là ba la mật rồi, vượt đó bị ngạt rồi, nó không có dính mắc cái gì, nó tương tứ bắt ngã đó thì nó ha. Thành nên mình cái này khi mình cầu là mình cái là không hoài nghi, tức là luôn luôn có tính giải ha, tính giải kiên cố rõ ràng ha, hoài nghi các độ có thể là đắc đại bồ đề hay không ha, đó, đừng có hoài nghi, mình nghĩ là chắc chắn là nó đắc rồi, đừng có đặt vấn đề gì hết đó. Rồi thứ tư là không bao giờ khen mình, chê người mà khinh miệt ai ha. Cái này nó là chung tức là hoàn toàn á, bất tự tán, tự tán là tự khen mình, quỷ tha ha, là quỷ tha tức là gọi là chê người đó, hữu sở khinh miệt, có cái chỗ để mà mình có cái tâm ngã mạn khinh miệt xuất hiện ra. Khi mà làm như vậy đó, làm mà ví dụ có cái tâm nhân, có tâm ngã, có tâm tự nhiên là tôn vinh mình, có tâm là đè ép người đó, thì nó không có nghĩa là sự thanh tịnh của độ. Ha. À. Cái này nó là trong mấy ông tổ ông luận á, ha, à, cái thử sanh cái này là lỗi lần nặng nhất trong hành các độ, tự tán quy tha. À, cái đạo lỗi là mình là cái ngã nặng lắm á, thành ra thành là hành độ thành không được. Độ nó không thanh tịnh, thành nó nói cái này nó nói là trong cái này tổ chỉ ghi một câu là phạm trọng quá, cái lỗi thật là rộng, phạm vào cái lỗi nặng á, phạm trọng quá như dương quá vậy đó. Rồi cái thứ năm, tướng chung á, thứ năm là không kiêu ngạo buông thả, chung tức là hoàn toàn á, bất kiêu ngạo phóng dật. Trong cái độ này mình làm á, mình nói là phải là trường thời tu á, thấy không, vô dáng tu á, nó mới phải tu như vậy đó, thì mới nó đúng cái nghĩa ở trên mình nói đó. À, trong nói là vô dáng tập pháp á, vô đó là pháp để mà làm viên mãn bốn cái tu, thấy không, vô dư tu, trường thời tu, vô dáng tu, và là ân trọng tu, đại khái hay là nó là vô bi gia hạnh gì đó, bất thường gia hạnh gì đó, thấy không. Thành ra năm là không bao giờ kiêu ngạo và buông thả, tức là không có tướng ngã. Ha, là không bao giờ là bỏ cuộc hay là giải đãi, nó gọi là phải trường thời tu hoài, trường thời và tu mãi, không? Đó, thì mình làm như vậy đó, không có tướng ngã và tu mà không có mỏi mệt đó, thì nó mới có nghĩa là thanh tịnh của độ. Sáu là chung, tức là hoàn toàn, nghĩa là từ đây đến hoàn toàn rốt ráo á, ha, bất thiểu hữu sở đắc, không bao giờ được chút ít đó, có chút ít cái sở đắc thôi mà tiện sanh hỷ túc, à, mà cho rằng là đã đủ rồi, mừng đủ rồi, làm tu cái độ gì lợi lạc cho vô tận vô biên chúng sanh á, à, nên không bao giờ ngừng nghỉ hết trơn á, à, không có bao giờ mà đắc được chút xíu hay là được cái gì rồi mình cho là đủ rồi, không có tu nữa, thấy không? Thì đó nó thuộc về cái lợi chướng cho cái anh gì nè, trong các độ gì nè, quên rồi. À, tức là gì đó, vô dư tu, chướng cho vô tu. Vô tu tức là không bỏ phế cái môn nào hết trơn á. Nghe không? Thành ra mình có chút xíu rồi mình bỏ phế cái khác là thì không có được. Nghe không? Tư tử chưa pháp, ừ, rồi cái thứ bảy. À, tức là nếu mà đi cái độ thanh tịnh là tu là phải cảm thấy rằng là không có vừa lòng. Tu cách mấy cũng không vừa lòng, nó muốn cho nó cái là nó miên diễn hoài vậy đó. Ha, chứ không có thấy cái thiểu sở đắc mà chọn cho nghĩa là đủ rồi. Ha, rồi cái thứ bảy đó là chung bất do thử chư pháp, ư tha phát khởi tật đố, khang kiết. Nghĩa là không bao giờ vì các độ, vì các pháp này nè, các độ này ha, ha, mà ganh ghét keo kiết với ai. Ha. Đó. Ư tha tức là nơi người khác mà phát khởi tật đố hay là khang kiếp với ai khi thấy họ cũng có các độ ấy. Ha, đó, khi mà mình gặp cái người nào mình có cái pháp đó hoặc là hơn mình này kia đồ này kia đó, hay mình sanh ra cái tâm chẳng hạn như là tật đố, ha, rồi keo kiếp với người ta, keo kiếp tức là nhiều khi mình biết cái gì hay hơn mà không dạy người ta đại khái gì đó, ha, thì cái đó là nó làm cho cái pháp các độ mình không thanh tịnh, đó là nó bảy sự chung á. Ha, người khác cũng giữ giới, ha, rồi mình cứ cứ thấy cái giới mình hay hơn á, mình cũng sanh ra, chẳng hạn như mình chê họ là dính như cái trên, thấy không? Còn thấy họ giữ giới ngon mình á thì mình đã ghét, không thích. Ví dụ vậy đó, thì dính vào cái dưới, cái thứ bảy, thấy không? À, thì cái đó nó nói là keo kiết pháp đối với họ. À, còn giờ cái đó là bảy cái chung, bảy cái mà khiến cho cái độ mình được thanh tịnh, ha, phải từ những cái lỗi đó thì cái độ mình thanh tịnh. Ha. Còn giờ mỗi cái độ vậy đó, nó có mỗi bảy thanh tịnh riêng. Thành ra quý vị tu mà lục độ, quý vị học mấy cái này nè, để mà làm cái lục độ cho nó đúng nghĩa. Thấy không? Thần tượng lục độ mình làm nó không đúng, thứ nhất là nó không có đúng cái nghĩa. Nó làm cho cái pháp nó không thanh tịnh, cái pháp nó bị cái quế tạp nằm chỗ á, cái độ nó không có viên mãn. Nói riêng biệt cái sanh tịnh của các độ thì mỗi độ có bảy. Có bảy sự. Rồi nó là thất chủng, bảy loại á. Thầy Thi Quang thì dịch là bảy sự. Cái gì là bảy? Thứ nhất, các vị Bồ Tát tùy thuận làm đúng như bảy sự thanh tịnh của thí độ mà Như Lai nói. Bây giờ Như Lai mới dạy cho mình bảy cái sự thanh tịnh của cái bố thí. Và mình phải làm đúng như vậy đó thì cái bố thí nó thanh tịnh. Ấy là do của thanh tịnh. Bây giờ nó có bảy cái á, thấy không? Cái tài nó gọi là tài thí vật phải thanh tịnh. Thí vật là thanh tịnh là một cái điều kiện để cho bố thí thanh tịnh. Thí vật thanh tịnh tức là vật đó là không do trộm cắp, không do của tam bảo, không cái gì dân nhiều lắm. Tôi cũng quên mà cái tổ này tại kỳ giảng trước cái gì cái phần lâu rồi. Thấy không? Tại cho tổ cũng nhắc lại. Cái vật phải đúng như pháp mà cúng dường. Chẳng hạn như cái vật đó mình bây giờ mình thải ra rồi. Mình thải rồi tức là mình không dùng rồi mình đem bố thí nữa, không có nghĩa là vật đó cũng không thanh tịnh nữa. Thấy không? Hay là vật đó bố thí đó không, đó là một do giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh. Do thấy thanh tịnh mà bố thí. Nói hết nó bảy cái đi rồi. Do tâm thanh tịnh là cái thứ ba ha, cái thứ tư. Do ngữ thanh tịnh mà bố thí ha, là cái thứ năm. Do trí thanh tịnh mà bố thí ha. Do cái thứ sáu. Do bẩn thanh tịnh, do cấu thanh tịnh mà bố thí là cái thứ bảy. Thì công đại gồm có là thí vật nè, giới nè, rồi do cái gì, do thấy thanh tịnh, do kiến nè, kiến thanh tịnh nè, thấy là kiến thanh tịnh nè, do tâm thanh tịnh nè, do ngữ thanh tịnh nè, do trí thanh tịnh nè, và do cấu thanh tịnh mà làm sự bố thí, thì cái đó là bảy sự thanh tịnh của thí độ. Rồi cho tổ giảng sao. Thế này nè, để mới coi nè. Cấu á, cái cấu này đó, cấu tịnh á, có nghĩa là diễn ly, giải đãi, tham sân si, đẳng cấu. Mấy cái đó là nó gọi là cái cấu trong cái cấu trượt trong ô nhiễm trong tâm á. Thấy không? Đó, chẳng hạn giải đãi, phóng dật, tham sân si. Rời khỏi những cái tâm đó đó, ha, mà cái tâm gọi là cấu nhiễm á, của tâm á, mà bố thí. Cái này nó gọi là mấy cái tướng cấu nhiễm trong tâm tâm á. Nó là cấu tướng hay mà hành thí á, thì nó gọi là cấu tịnh. Thí tài giác thanh tịnh thì biết rồi, giới thanh tịnh tức là gì, giữ giới mà bố thí. Cái giới mình giữ á, được thanh tịnh hết mình bố thí, thì tức là trừ chư ác, ngừng không có làm ác mà bố thí. Chẳng hạn như mình làm ác mà bố thí thì không có nghĩa là cái giới mục đích là ngăn ngừa các ác. Thấy không? Thành ra cái vấn đề này giống như là ngừng, do ngừng chư ác mà bố thí. Thì nó gọi là bố thí thanh tịnh. Chẳng hạn như cái người đó mình biết họ có con dao, họ giết người, thấy không? Như mình bố thí con dao cho họ, thấy không? Đó thì có nghĩa là này là làm cho người ta phạm giới, thấy không? Đó thì không được. Thí dụ đó tức là ngừng chư ác mà bố thí. Hiến thanh tịnh tức là không có chấp trước về các ba la mật, về tướng ngã là cái tướng ngã sở, và cái tướng hành bố thí vân vân, thì cái đó nó gọi là tâm không giống như không tịch á, nó tri kiến với thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh này đó, thì với cái tâm là không có cầu dân danh lợi dưỡng, coi dân dân gì cái bi mẫn của thí thôi, đó gọi là tâm thanh tịnh. Chứ không phải gì rồi. Do ngữ thanh tịnh, khi mà mình bố thí người ta đó, thì phải lời nói phải là nhẹ nhàng, êm ái, sắc mặt phải vui vẻ, đại khái trong ngành nó kể gì đó. Nó kể là thư nhan hàm tiếu, thấy không? Hàm tiếu mặt phải tươi cười, thấy không? Là phải hỏi han người ta, thấy không? Vân vân vậy đó. Này kia đó, nói này cũng như là vậy đó, thì nó là ngữ thanh tịnh. Chứ không phải mình lợi mình cao giọng rồi mình thấy nó lấy đi thì ví dụ đại khái vậy đó. Ăn cho no đi. Đại khái vậy đó, chứ là nói ác ngữ thì không được. Ha, nói ngữ thanh tịnh. Ha, còn trí tịnh á, trí tịnh á tức là nói về cái thể tánh của bố thí, phải biết cái thể tánh của bố thí. Ha. 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 Tức là phải an trú trong cái gọi là mình biết cái bố thí bản thể nó là một cái phương tiện pháp, một cái giả danh, cái bản thể nó là không thật, đại khái gì đó. Cũng như danh trí này nó là cũng như là hiểu được cái tánh không á. Bản thể có các pháp, bản thể có vô tánh, đại khái gì đó. Ha. Cấu tịnh tức là diễn ly hết tất cả những cái ô cấu trong tâm á, tức là tham sân si thì nó biết rồi. Thì tuy nhiên trong này thì tổ là luận thêm cái này thì nói sơ thôi. Tuy nhiên trong cái bảy cái tướng này nè, bảy cái tướng này trong này có bảy tướng như vậy, thì có là thí vật nè, giới nè, kiến nè, tâm nè, ngữ nè, trí nè, là cấu. Ha, trên là bảy tướng, thì mỗi tướng này nó có 10 tướng, mỗi tướng này có 10 tướng để phân biệt. Đây là kinh Du Già nha. Lấy 10 tướng. Mỗi tướng lấy 10 tướng để phân biệt như Du Già đặt câu hỏi, Du Già là sư tự luận á. Đặt câu hỏi là vân hà thí vật thanh tịnh thập tướng. Vì là thập tướng thanh tịnh của bố thí. Thì thập tướng đó là tướng thứ nhất là quảng đại thí. Quảng đại thí tức là thí cho thiệt nhiều. Thí cho đa số tất cả mọi người đó, chúng sanh sai biệt cố, chúng sanh sai biệt, chúng đa sai biệt. Quảng đại thí tức là không thí, nó không có phạm vi nhỏ hẹp mà thí cho tất cả mọi người, thí hết. Thì thí gì đó nó là đạt được cái vấn đề cái ái kiến, cái ngã kiến, cái chấp trước, thành ra nó thành ở thành tịnh. Bình đẳng thí. Mấy cái này mấy cái tướng của Du Già đặt ra bình đẳng thí. Bình đẳng tức là đối với ai cũng ngang với nhau, phải không? Không có ít, không có nhiều. Không tăng, không giảm. Thấy không? Ứng thời thí. Ứng thời thí tức là chúng sanh cần thì mình thí. Ứng thời thí tức là đang bị sở lạc. Là nên vào cái chỗ mà hạnh phúc của họ mà mũi thí. Bị được họ đó. Thượng diệu thí. Thượng diệu thí tức là bố thí tài vật hay là cái sắc chất vậy đó, là phải là đầy đủ, phải là tốt, viên mãn tốt. Rồi thanh tịnh thí, tức là phải bố thí những cái vật tốt đẹp, không có cái vật bị dơ, bị ô uế, bị ô nhiễm, tạp nhiễm tịch uế. Như pháp thí tức là nãy mình học rồi đó, vô tội quá đó, vô tội quá tướng trong cái tướng ba la mật nãy đó. Vô tội quá tướng thì gồm có tội quá gồm có cái bốn tướng tập nhiễm á, vô cái tướng phi phương tiện á. Các bạn nói tội chỉ nói là vô tội tương ưng, tương ưng với cái vô tội trên á, vô tội quá trên á. Thứ bảy là tùy lạc thí, hay là nó là tùy cầu, tùy theo cái sự cầu của chúng sanh á, chư sở ái lạc mà bố thí. Lợi ích thí, chứ là thí làm sao cho họ được cái những cái chỗ tiện nghi, nghĩa là lạc thật. Tùy bỉ sở nghi, tức là những cái nhu cầu của họ, những cái tiện ích thật sự của họ mà bố thí, nó gọi là lợi ích thí. Thí ra phải có lợi cho họ, chứ không trên mà thí ra mà có hại cho họ thì không thí. Chín hay hoặc là đốn thí, hoặc là tiệm thí, tức là thí ngay hay là thí từ từ. Tức là mình phải quán cái người thí đó, đó để mình thí cho đúng. Cái thứ 10 là vô gián thí, tức là thí mãi, không bao giờ bỏ. Hôm nay tỏ chỉ ghi cái là vô đoạn tuyệt, tức là không bao giờ dứt mắt cái thí hết đó. Thì nó nói là cái 10 cái tướng này của vua đặt ra đó, thì áp dụng cho 7 cái tướng trên, mỗi cái tướng trên như vậy đó. Chẳng hạn như thí vật thanh tịnh nó cũng có phải có đủ hết cho 10 cái tướng này. Hay giới thanh tịnh nó cũng có hết đủ 10 tướng này. Vậy đó, thì riêng về bố thí đó, thì có biệt tướng của nó là có 7. Chẳng hạn từ thí đến cấu tịnh. Thấy không? Mỗi cái tướng của 7 cái tướng này đó, nó có 10 cái thanh tịnh của trong nó là quảng đại, bình đẳng, ứng thời, thanh tịnh, như pháp, tùy lạc, vân vân. Là nói thêm vậy thôi cho biết, cho bây giờ nhớ 7 tướng đủ rồi. Nhiều quá. Tôi ghi ra cho nhớ, tôi nhớ còn không nổi nữa. Thấy không? Nhưng mà bây giờ mình học như cuộc đời này, ví dụ như phát nguyện mình bố thí ba la mật thì nên học đủ. Nên học đủ để mình làm cho nó viên mãn cái thí của mình, phải không? Bây giờ tới cái thứ hai. Các vị Bồ Tát khéo biết giới pháp Như Lai thiết lập. Bây giờ nói về 7 tướng. Hay ông nói là bây giờ biết cái tổng tướng thì nói là có 7 rồi, thì mình học rồi phải không? Chẳng hạn như là tướng không cho người ta biết mình làm bố thí là cái tướng chung. Thấy không? Cái tướng không chấp trước là rồi tâm luân là cái tướng thứ hai. Tướng không sinh nghi hoặc là tướng thứ ba. Không có khởi tự tán quỷ tha là tướng thứ tư. Không phóng vật là tướng thứ năm. Không có hỷ túc là tướng thứ sáu. Không sinh đặc đố tướng thứ bảy. 7 tướng là 7 tướng chung, thấy không? Rồi còn mỗi độ thì nó có 7 tướng riêng. Bây giờ nói tới 7 tướng riêng về thanh tịnh của giới độ. Thì đầu tiên á, cái tướng đầu tiên của giới độ đó là các vị Bồ Tát khéo liễu tri chế lập lực nghi nhất thiết học xứ. Cái giới độ là cái tướng thứ nhất là phải biết, phải năng liễu tri lực nghi giới. Tức là mình giới độ thật tướng nó muốn cho nó thanh tịnh á, là bây giờ phải học để cho biết rõ về lực nghi giới. Không, thì lúc đó giữ giới mới thanh tịnh. nó chẳng hạn như là mình nói giữ cái giới gì đó mình phải học đàng hoàng, phân tích ra cái giới nào là làm sao cái nào là thế nào khai, thế nào mở, cái nào gì đó tùy phạm gì đó, chỉ tức chỉ gì đó, chỉ tác gì đó, vân vân phải học hết. Cái đó thì cái giới nó mới thanh tịnh được. Thành nó phải năng liễu tri, hai cái tướng đầu là hai tướng học, mấy tướng sau là tướng thành. Phải năng liễu tri luật nghi giới nhất thiết học xứ. Tất cả những cái giới điều đặt ra cho mình là thứ hai. Cái thứ hai đó mà muốn cho cái giới độ mà được thanh tịnh á, phải năng liễu tri xuất ly sở phạm. Bây giờ mình phạm lỗi rồi đó, phải biết cách làm sao làm cho cái lỗi nó trở thành thanh tịnh thì cái giới mới thanh tịnh. Cái giới thứ hai là thuộc về cái là xuất tội sám hối pháp, phải không? Thành ra hai cái giới đầu đó nó giữ cho hai cái đầu á, thì nó thuộc về luật nghi, thuộc về luật nghi giới. Mình học cho nó biết để mình giữ cho nó trúng. Mà ví dụ như có lỗi phạm rồi đó, phải học biết cách để mà biết cách mà rửa tội, biết cách sám hối, vân vân. Biết cách cũng như là Bồ Tát là sức tội, vân vân vậy đó. Thì cái hai cách đó thì mới có hai cách đó rồi đó, thì cái giới độ mình nó là căn bản hai cái đó mà nó thành tịnh, rồi thêm năm cái sau nữa. Cái thứ hai là năng liễu tri xuất ly sở phạm á, tức là cách thức ra khỏi sự vi phạm nè. Rồi giới thanh tịnh cái thứ ba là cụ thường phi la danh từ của giới hoàn hảo giới pháp thường xuyên. Cụ thường phi la, và giờ cái gì vậy? Cụ thường đây, cụ thường phi la thì nói có danh từ rồi, ngồi trong này coi tổ giải ra. Cái thứ tư á là kiên cố phi la, tức là giữ giới pháp cho bền chắc. Cái thứ năm á là thường tác phi la, tức là giữ giới pháp thường làm. Cái thứ sáu á là thường chuyển phi la, giới pháp thường chuyển. Và cái thứ bảy đó là ái học nhất thiết sở hữu học xứ. Thì như thế thì gọi là bãi sự thanh tịnh của giới. Hai cái đầu là nói về cái luật nghi, phải không? Cái thứ ba, cái thứ tư rồi nè là thường là cụ thường thi la đó và kiên cố thi la đó, nó tổ nói đây là nhiếp thiện pháp, nhiếp thiện pháp giới. Bây giờ thường cái cụ thường thi la nó có chỗ nó gọi là thường thủ thi la, tức là mình luôn luôn phải giữ đó. Có nghĩa là không bao giờ bỏ tất cả học xứ, tức là cái đó là vấn đề mà trì, là trì giới đó. Và khi mình học còn giờ là trì. Cụ thường thi la tức là lúc nào cũng giữ cái thi la thường xuyên đầy đủ. Tức là giữ tới bắt đầu hành rồi đó. Dù bị bất mạng cũng không bỏ cái giới đó. Thì nó gọi là cụ thường thi la. Thầy nhờ mình giữ giới viên mãn đó, cái thiện pháp mình thành tựu, thành ra cái giới thứ ba này nó thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Cụ thường thi la. Rồi bây giờ cái thứ tư là kiên cố thi la. Kiên cố thi la có chỗ nó gọi là kiên thủ thi la, giữ một cách gọi là vững chắc. Tức là ở bên kia đó là mình giữ giới dù bị mất mạng cũng không bỏ. Cái kiên cố thi la đó, nó nói là không được quỷ phạm chư học xứ thì gọi là kiên cố giới. Tức là làm sao kiên cố giới là tất cả lợi dưỡng cung kính hay là người ta mà luận bàn về cái việc trì giới của mình, các phiền não mà nó trong khi mình giữ giới đó thì không có thể nào mà làm mình bị phức phục để mình bị vi phạm giới pháp hết đó. Và cũng không có cái công lực để mà đoạt được cái giới pháp của mình, nó làm cho mình vi phạm đó. Thì nó gọi là kiên cố. Kiên cố tức là hành trì mà làm sao khiến cho không có bị vi phạm, dầu có người ta bị dầu đối diện với lợi dưỡng, đối diện cung kính, đối với cái sự mà dèm pha chê mắng hay là chê khen của người ta, hay là bị các phiền não nó có xảy ra thì vẫn không có thể hàng phục được mình để mình vi phạm giới, mà cũng không có thể là đoạt được cái thiện pháp giới của mình. Thì nó gọi là giữ, gọi là kiên cố thì la. Thành ra khi mà mình làm được như vậy đó, không bị mấy cái nhiếp phục đó, thì cái thiện pháp mình thành tựu. Thành ra nó trong cái giới này, nó cái kiên cố thì la này nó cũng thuộc nhiếp thiện pháp giới. Tức là hai cái giới đầu á, nó là được nghi giới. Cái giới thứ ba đó tức là cụ thường thi la và nhiếp thiện pháp giới chư tổ nói là nhiếp thiện pháp giới. Bây giờ tới cái thứ năm. Thường chuyển thi la. Đó, cái thứ năm. Cái thứ năm thường tác thi la. Và thường chuyển thi la thì chư tổ nói hai cái này đó là nó thuộc về những cái thủ tình giới. Thường tác thi la tức là làm cái giữ các giới, làm thường hành các giới đó, thường hành các giới mà không có bị gọi là, nó gọi là vô xuyên khổng, tức là không có bị thủng lỗ, tức là không có bị thủng lỗ, tức là giống như bị mà không có đầy đủ á, thủng lỗ như bị rơi rớt vậy đó. Thường chuyển thì là còn nếu mà làm cho nó bị chẳng hạn như không có viên mãn, không đầy đủ đó, thì phải là chuyển cho nó để cho nó trở thành viên mãn đầy đủ, trở thành thanh tịnh. Chẳng hạn như thường tác thì la, thường chuyển thì la tức là nói về vấn đề mà mình hành giới đó, thì phải không có, phải cho nó không có một cái lỗ thủng nào hết. Nghĩa là làm không có bị một cái sơ hở nào hết đó. Mà nếu bị sơ hở đó thì phải dùng cái thường chuyển thi la. Phải làm sao để mà mình phải là làm cho nó phục hoàn á, trong này dùng chữ phục hoàn. Tức là khôi phục nó, là làm cho nó trở lại viên mãn, trở lại phục hoàn tịnh cố. Thì cái giới năm thứ sáu này nè, thì nó gọi là nhiếp thủ tình giới. Khi mình tác cái giới này, thường thường là hữu tình được lợi. Nếu mà chẳng hạn như bị khuyết thất hay là bị thủng lỗ rồi, mình nó dùng chữ xuyên khổng thì nó không hữu tình, nó không được lợi lạc lớn. Mà nếu không vậy thì mình cảm thấy gì đó thì mình phải tìm cái cách để mình làm cho nó trở lại, nó khôi phục trở lại trở lại hoàn toàn, thì nó gọi là thường chuyển thi la. Rồi cái thi la cuối cùng á, thọ học xứ, thọ học thi la. Thọ học thi la đó, ái học nhất thiết sở hữu học xứ, và học tất cả giới đều đó, nó gọi là thọ học thi la. Cái thứ bảy á, ái học nhất thiết sở học xứ, cái thường thường cái giới, cái chỗ điều giới điều á, thì tiếng Tàu nó gọi là sở học xứ, giới sở học xứ hay là thi la sở học xứ. À, thành ra nhiều khi thầy trong cái những ngạn như Bồ Tát giới kinh á, Bồ Tát giới kinh thì nó gọi là cái gì, nó gọi là Bồ Tát sở học xứ giới điều á, nó gọi là Bồ Tát sở học xứ, thấy không? Còn cái này mình gọi là sở học xứ cũng được. Thì cái thứ bảy á là tổng nhiếp hết ha, nghĩa là thọ học chi thư la xứ, tức là phải học hết tất cả những cái giới điều, cảnh của giới này kia, chi xứ là cảnh của cái giới, vân 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 ha, tùy học chư xứ cụ tu hành nhất thiết học xứ, học rồi ha, rồi theo cái đó mà tu hành. Thì cái thứ năm thì nó là nhiếp tất cả các thông nhiếp tất cả các ba tụ giới tên. Thì cái đó là bảy tướng, trong này nó gồm có ba, gồm có năm cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh thứ nhất là thanh tịnh về luật nghi giới ha, tức là phải biết học về giới cho cẩn thận, học về các luật nghi, các điều luật là gọi là chỉ phạm tác trì vân vân, khai ha, phạm vân vân ha. Xong rồi cái là phải học cái liễu tri, ta biết rõ ràng luôn cách xuất ly sở phạm ha, tức là cái cách mà bị tội thì sám sao, cách xuất tội sao ha. Cách thứ hai tức là phải tu tập cái thiện pháp giới cho nhiên mãn, thì qua cái giai đoạn cụ thường thi la ha, cụ thường thi la và cái kiên cố thi la ha, tức là không có nhất một cái cụ thường thi la đó, tức là giữ giới mà không bao giờ bỏ ha, không bao giờ bỏ, dù bị mất mạng cũng không bỏ. Còn kiên thủ tức là không có quỷ phạm hay không quỷ phạm gì những cái nhân do là tùy phiền não lợi dưỡng vân vân ha, thì không có thể mình dù cái đó mình không có đọt giới mà hoặc là mất giới mình được, không bị làm được. Còn thường tác thi la thì nó nói về vấn đề lợi lạc chúng sanh ha, tức là thường hành cái thi la đó thì không có bị cái là cho viên mãn, không có bị thủng lỗ đó ha, mà nếu bị thủng lỗ đó thì cái là mình thường chuyển đó, tức là dùng cái những cái pháp để mà làm cho nó đầy đủ trở lại, khôi phục nó trở lại. Thì hai cái này nhằm cái lợi lạc chúng sanh ha. Còn cái thứ bảy thì gọi là ra thì đó bảy tướng thanh tịnh ha, bảy tướng thanh tịnh thì nó chỉ vậy thôi à, nó gồm có ba phần ha. Rồi cái thứ ba, cái bảy sự thành cái giới độ thứ ba là nó nói về cái nhẫn độ ha. Bây giờ mới nói là các vị Bồ Tát thâm tính nghiệp báo, nên khi có sự bất lợi xảy ra thì không tức bực ha, là cái thanh tịnh thứ nhất. Có bảy, mọi thứ biệt tướng nó có bảy hết á, thấy không? À, cái thứ nhất bà tiến cho cái nhẫn nhục ba la mật mà được thanh tịnh đó ha, tức là muốn cho cái nhẫn nhục thanh tịnh đó thì mình phải hiểu, phải có cái sự mà cái tính rất là sâu ha, về cái nghiệp quả dị thục. Nó nói là thâm tính nghiệp báo á ha, tức là ư tự sở hữu nghiệp báo, nghiệp quả dị thục, thâm sanh y tính. À, tức là mình phải hiểu nhân quả, trong cái nhân quả đó mình biết là tất cả những cái gì xảy ra cho mình á ha, là do cái quả báo nó đã thành thục mà nó xảy ra thôi. Phải tính giải một cách thâm sâu như vậy đó thì mình mới nhẫn được. Thấy không? À, thành ra lúc mà mình nhẫn mình không có sợ, mình nhẫn mình không có cái tâm gì hết trơn á. Thấy không? Đó, do như vậy đó. Thấy không? À, nên tất cả nhất thiết sở hữu bất nhiêu ích sự, tức là những cái gì bất lợi xảy ra cho mình á ha, mà hiện ra ngay trước mắt mình á thì không sanh phẫn, bất sanh phẫn, tức là tức phẫn hận. Phẫn hận nó phải là nộ, mà phẫn cái tức nó lâu lắm, tức nó lâu hơn là cái sân, cái sân nó bùng lên cái tức nó giữ hoài à, thấy không? Thành nó nói là bất sanh phẫn, ư cái này nó nói là ư nhất thiết sở hữu bất nhiêu ích hiện tiền ha, hiện tiền sự thì bất sanh và phẫn. Phẫn phát tức là phát ra cái phẫn. Thì cái thứ nhất á của sanh tịnh độ, thầy muốn nhẫn nhục mà thanh tịnh á ha, thì luôn luôn là phải thâm tính về cái quả dị thục báo ha, đó. Thành ra đối với tất cả những sự mà không có nhiều ích cho mình á thì không phát ra cái